Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 4 tháng 12 năm 2013, nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm Quý Tỵ, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Sống an lạc là góp phần cho cuộc sống thăng hoa.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, phẩm kinh hôm nay là cái phẩm có cái tên gọi là an lạc hành, có nghĩa là cái hành để mình sống an lạc, hành của người Bồ Tát để mình sống an lạc, đi trên con đường tu học và phụng sự cho tất cả muôn loài. Phẩm kinh này dạy rằng ở trong cái đời ác, những người nào muốn nói cái kinh Pháp Hoa này, người đó phải an trụ ở trong bốn pháp, và đặc biệt là an trụ ở cái hành xứ và thân cần xứ của Bồ Tát. Bồ Tát lấy cái gì làm hành xứ của mình? Lấy cái hành nhu hòa nhẫn nhục làm cái hành xứ. Tại sao vậy? Bởi vì nếu không nhu hòa, không nhẫn nhục, Bồ Tát không thể nào đi vào đời để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh trong đời. Chúng sanh không phải ai cũng giống mình. Chúng sanh không phải ai cũng đi trên con đường thiền, con đường lành. Có người như thế này, có kẻ như thế nọ, thuần nghịch đủ thứ hết tất cả trước mắt. Nếu như Bồ Tát không có cái tâm nhu hòa, không mặc lại cái chiếc áo nhẫn nhục, làm sao có thể cứu độ cho tất cả bao nhiêu hàng người sai khác đó? Làm sao có thể nói pháp cho tất cả chúng sanh, kẻ ưa thể này, người ưa thể khác đó? Cho nên cái con đường hành đạo của Bồ Tát không phải là cái con đường mà lúc nào nó cũng suôn sẻ hết cả. Bởi vì thế gian nó vốn là như vậy, chúng sanh vốn là như vậy, thế gian vốn là như vậy. Có nghĩa là có núi, có sông, có gập ghềnh, có gai góc, có thuần, có nghịch, đủ thứ hết. Chúng sanh nó là như vậy, có nghĩa là có kẻ ưa, có người ghét, có kẻ thương, có người thù, có kẻ bạn. Không ai giống ai, cũng không ai đối với mình giống ai hết cả. Cho nên cái người nào mà muốn nói cái kinh Pháp Hoa này, nói một cách khác là người nào muốn hành đạo của Bồ Tát, để mình và tất cả mọi người cùng bước lên con đường của Phật trong cái đời mà xấu ác, người đó phải mặc lại cái chiếc áo nhu hòa nhẫn nhục để mà có thể vượt qua tất cả những chướng ngại khó khăn ở trong đời, để có thể vượt qua tất cả những quần nghịch, kẻ thương, người ghét ở trong đời. Không nhu hòa, không nhẫn nhục, không làm sao ta có thể tiến bước trên cái con đường tu tập cho bản thân mình đã đặt, càng không thể nào đi vào đời mà hóa độ cho tất cả chúng sanh. Trong 10 cái hành của Phổ Hiền Bồ Tát, có một cái hành gọi là hành tùy thuần chúng sanh. Tùy thuần chúng sanh nghĩa là thế nào? Không phải là ai vua cho chúng sanh, không phải là chúng sanh làm gì muốn gì thì mình cứ theo đó mà làm mà muốn, mà đáp ứng tất cả mọi mong cầu của chúng sanh. Bởi vì nghĩ cho cùng chúng sanh sống theo cái nghiệp lực của mình, có nghĩa là sống theo những cái động lực mù quáng của tham dục, của sân hận, của si mê. Nếu như mình gọi là a dua vào cùng với chúng sanh để làm thỏa mãn tất cả những cái mong cầu của chúng sanh thì cái đó chỉ là mì chúng sanh, chứ không phải là cứu độ chúng sanh ở trong đời. Nói rằng tùy thuần chúng sanh có nghĩa là tùy cái căn cơ của chúng sanh mà mình thuyết pháp, tùy cái căn cơ của chúng sanh mà mình cứu độ. Giống như một người bác sĩ tùy bệnh mà cho thuốc, chứ không phải là chúng sanh muốn thế nào là cứ cho thuốc thế đó. Tôi muốn ăn cho thật no, nhưng mà bệnh đó không thể nào mà ăn no theo cái kiểu như vậy được. Mỗi người bệnh như thế nào, bác sĩ phải cho thuốc như thế đó. Cái đó gọi là tùy thuần chúng sanh, chứ không phải là chúng sanh muốn gì thì mình làm cho chúng sanh như thế. Bởi vì nghĩ cho cùng, chúng sanh sống theo cái nghiệp lực của mình, sống theo tham dục, sống theo sân hận, sống theo si mê. Bồ Tát phải vượt lên trên tất cả những cái đó, những tham, những sân, những si, để Bồ Tát có thể cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong các hoàn cảnh khác nhau. Bồ Tát tùy thuần chúng sanh nghĩa là như vậy. Nhưng mà để tùy thuần chúng sanh như vậy thì làm thế nào? Phải có cái chiếc áo của nhu hòa nhẫn nhục. Cái kinh nghiệm bản thân của tôi thấy một điều: mình có được cái sự nhu hòa, có được nhẫn nhục thì mình sẽ không chán nản buông xuôi. Mình có được cái chiếc áo của nhu hòa nhẫn nhục thì mình sẽ không ghét bỏ người này mà theo kẻ kia, không ưa cảnh này mà bỏ đi cảnh nọ. Nhờ có nhẫn nhục mà mình có thể vượt qua tất cả những thuần nghịch ở trong đời. Gặp cái cảnh thuần, gặp cái người ngon ngọt, mình sẽ không vì đó mà say đắm. Gặp cái cảnh nghịch, gặp cái người khó khăn đối với mình, mình cũng không vì đó mà sanh ra cái tâm bực bội chán ghét. Chiếc áo nhu hòa nhẫn nhục của Bồ Tát là như vậy. Và ai là người mặc chiếc áo này, người đó sẽ nói được cái kinh pháp Hoa này, người đó có thể đi vào đời mà tuyên dương chánh pháp giữa thế gian, người đó có thể đứng giữa tất cả những ngoại đạo, tất cả những kẻ mê tín, tất cả những người cuồng tín, tất cả những người đắm chìm ở trong dục lạc, để mà tuyên dương được cái chánh pháp của Đức Thế Tôn, tuyên dương được cái chân lý của kinh pháp Hoa này. Trong cái phẩm kinh này có những cái chỗ rất là quan trọng, bảo rằng Bồ Tát khi mà hành đạo, khi mình nói cái kinh pháp Hoa, không được bảo rằng người ta không thể nào mà tu thành Phật không. Nói như vậy là đi vào cái chỗ đoạn diệt, nói như vậy là rơi vào cái lỗi của tà kiến, nói như vậy là đánh mất đi cái hạt giống Bồ Đề ở nơi mỗi con người, ở nơi mỗi chúng sanh. Dù cho kẻ đó gian ác thế nào, dù cho kẻ đó lỗi lầm như thế nào, ai là người nói kinh pháp Hoa không thể bảo rằng ông như thế này, bà như thế kia là không thể nào mà tu hành thành Phật được. Không, ai cũng có cái hạt giống Bồ Đề, và vì vậy cho người nào cũng có thể thành Phật. Chỉ cần xoay cái tâm tà trở thành tâm chánh, thay vì bước vào con đường tà, bước trên con đường chánh, ai không thể thành Phật được quý vị. Và nói như vậy thì mới đúng về chánh pháp, nói như vậy thì mới không rơi vào cái lỗi của tà kiến đoạn diệt. Còn nếu bảo rằng ông không thể nào tu thành Phật, bà không thể nào tu thành Phật, nói như vậy là triệt hạ cái hạt giống Bồ Đề ở nơi con người, ở nơi mỗi chúng sanh. Cho nên người nào nói kinh Pháp Hoa, người đó phải khơi dậy cái hạt giống Bồ Đề, người đó phải nuôi dưỡng được cái hạt giống Bồ Đề ở nơi mỗi con người, ở nơi mỗi chúng sanh đó. Cũng ở trong cái phẩm kinh này, rất nhiều lần tôi từng nhắc tới một câu rất nhỏ mỗi khi đến cái phẩm kinh này, đó là cái người nào mà muốn nói kinh Pháp Hoa, người đó phải trụ ở trong cái hành an lạc. Mà hành an lạc kinh Pháp Hoa nói căn bản là gì? Là không được nói xấu, nói tốt chuyện của người khác. Đây là một cái điều mình có thể thấy được ở trong cái thực tế cuộc sống. Mình khen, mình chê kẻ này người nọ, đó là cái gốc của điên đạo, đó là cái gốc của tranh chấp, đó là cái gốc nổi lên bao nhiêu tỳ hiềm của thế gian. Khen người này thì kẻ khác canh tỳ, chê người kia thì người kia tức giận. Cái đó nó sẽ cướp mất đi sự an lạc của mình, của người tu tập. Cho nên cái người tu hãy nguyện đừng nói chuyện tốt chuyện xấu của người, mà hãy nhìn mình để thấy rõ được cái tốt xấu ở cái con người của mình. Kẻ nào ham nói chuyện tốt xấu của người, kẻ đó sẽ không nhìn thấy rõ được con người của mình. Và làm sao kẻ đó có thể tiến bộ trên con đường tu tập tâm linh cho được? Kẻ mà tu tập tâm linh là kẻ phải quay trở về để nhìn mình, chứ không phải để nhìn người, không phải để nói chuyện tốt chuyện xấu của người. Ai là người nói chuyện xấu chuyện tốt của người? Người đó đang tự mua dây mà buộc mình. Càng trói mình ở trong cái biển thì phi tranh chấp, điên đạo mộng tưởng không thôi. Đó là cái chỗ mà ta đọc thấy được ở trong cái phẩm kinh an lạc hành này đấy. Người mà sống được an lạc, người đó phải từ đào luyện tâm linh để chuyển hóa tất cả những phiền não ở trong cái tâm hồn của chính mình, ở những cái tâm thức của mình. Bởi vì an lạc vốn nằm ở trong đó. Chỉ cần chuyển hóa tất cả những cái phiền não, tâm mình ở trong cái trạng thái an lạc. Một khi mà phiền não trỗi dậy thì trạng thái an lạc nó sẽ biến mất đi. Cái đó là cái kinh nghiệm ta có thể có được ở trong đời sống. Đạo của Phật không dạy cho con người đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Và cái con đường mà hướng ta đi về ở bên ngoài đó, cái đó gọi là ngoài đạo đó quý vị. Ngoài đạo không có nghĩa là cái người theo tôn giáo khác, như ta vẫn thường hiểu như thế. Ngoài đạo là cái người trong cái danh từ của nhà Phật. Đó là cái người mà đi tìm cầu cái giải thoát ở bên ngoài, đi tìm cầu niết bàn ở bên ngoài, đi tìm cầu cái hạnh phúc ở bên ngoài. Kẻ mà đi trên cái con đường hướng ra bên ngoài để tìm cầu, kẻ đó là ngoài đạo. Ai là người đi trên con đường đó? Kẻ đó cuối cùng sẽ không gặt hái được niết bàn, hạnh phúc, giải thoát, an lạc. Bởi sao vậy? Bởi cái gì trói buộc ta? Những phiền não trói buộc ta? Chứ đâu phải ai trói buộc ta đâu. Hãy quay trở về với mình và gỡ bỏ cái sợi dây phiền não trói buộc đó đi, thì hạnh phúc có mặt, niết bàn an lạc có mặt. Cứ nghĩ rằng đi qua Mỹ thì mình sẽ có hạnh phúc, nhưng mà qua Mỹ rồi vợ chồng sống không còn êm đẹp với nhau nữa, quần quật ngày đi làm đêm đi làm, cuối cùng người vợ có một người đàn ông này, người chồng có một người đàn bà kia, còn đâu hạnh phúc, còn đâu an vui như những ngày tháng nghèo khổ trước đấy. Đi tìm cầu cái bên ngoài để mà cầu hạnh phúc, hạnh phúc không có ở đó đâu quý vị. Hạnh phúc không phải là cái mình đi tìm ở bên ngoài, mà hạnh phúc hay đau khổ tất cả đều nằm ở nơi mình đấy, ở nơi con người của mình đấy, ở nơi cái tâm thức của mình đấy. Mình sống mà sống cho đàng hoàng, thân không làm việc ác, miệng không nói lời ác, tâm không nghĩ điều ác, đó là hạnh phúc, đó là phước đức chân thật. Còn phước đức ở đâu hơn được quý vị? Đi tìm cái ống phước, ống lộc đem về mà thờ phụng ở trong nhà, chưa chắc ống phước đó sẽ đem phước tới mình, chưa chắc cái ông lộc đó sẽ đem lộc tới cho mình. Nhưng nếu như mình biết từ bỏ sự sát sanh hại vật, nếu như mình biết tu tập để chuyển hóa những hạt giống sân hận ở nơi con người của mình, người đó sẽ có phước, người đó sẽ có lộc. Và chắc chắn hơn rất nhiều cái việc mà mời cái ông phước, ông lộc ở đâu đó đem về mà thờ phụng ở trong gia đình. Điều đó rõ lắm quý vị. Bằng những hành động xấu ác, lời nói xấu ác, những tâm niệm xấu ác, mình đang xây cái địa ngục cho mình và cho những kẻ chung quanh của mình. Hạnh phúc niết bàn, thiên đường cực lạc đều nằm ở cái con người của mình là như vậy. Mà cái gốc của hành động, cái gốc của lời nói là ở đâu? Là ở cái tâm thức. Cho nên Phật mới dạy nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều ở tâm. Tâm mình an vui, tâm mà mình tự tại, tâm mà không mảy may phiền giận, tâm mà không mảy may sân hận. Chỗ nào mình sống mà không phải là hạnh phúc niết bàn an lạc đâu. Còn ngược trở lại, cái tâm của mình đấy mà đầy dậy những lo âu, những sợ hãi, những phiền muộn, những trách móc, những giận hờn, những uất ức, sống chỗ nào mà chỗ đó chẳng phải là đau khổ đâu quý vị. Vậy thì mình đi tìm cái chỗ nào để tránh cái đau khổ, mình đi tìm cái chỗ nào để mình có hạnh phúc. Khi mà cái gốc của đau khổ, cái gốc của hạnh phúc, tất cả đều nằm ngay ở cái tâm của mình đấy. Cho nên hãy quay trở về với mình mà chuyển hóa cái tâm đó đi. Chuyển hóa những hạt giống xấu trong tâm để nuôi dưỡng những hạt giống tốt ở trong tâm của mình lên. Chuyển hóa những hạt giống ganh tì, đố kỵ, giận hờn, tham dục, những hạt giống khiến cho mình đau khổ, khiến cho cả chúng sanh để đau khổ. Khi mình chuyển hóa được những hạt giống đau khổ đó rồi, nuôi dưỡng được những hạt giống từ bi hỷ xả, thì thưa quý vị, hạnh phúc có mặt ở đó. Hạnh phúc là gì? Là từ bi, là hỷ xả. Đau khổ là gì? Là cố chấp, là tham sân. Mà cố chấp tham sân là tâm mình cố chấp tham sân. Chỉ cần buông cái tâm đó đi thì bớt khổ biết bao nhiêu. Hạnh phúc là gì? Là từ bi hỷ xả. Mình không thể đòi hỏi kẻ khác từ bi, mình không có đi tìm cái hỷ xả ở nơi đâu khác hết cả. Từ bi hỷ xả nằm ở chính mình. Khi mà tâm có từ bi, khi tâm có hỷ xả, thì đó là niết bàn, đó là an lạc, đó là hạnh phúc. Cái đó rất rõ ràng. Cho nên cái con đường của Phật là con đường trở về, chứ không phải là con đường hướng ra bên ngoài mà tìm. Ai là người muốn sống hành an lạc, người đó phải quay trở về với mình. Bởi vì hạnh phúc đang ở đó, chứ không ở đâu khác hơn hết. Hạnh phúc ở nơi mình, ở nơi hành động lời nói trong lành của mình, ở nơi cái tâm niệm trong sạch của mình. Chỉ cần quay trở về, sống trong lành như thế, tâm trong lành như thế, thì hạnh phúc nó có mặt. Không cần phải gióng ruồi, không cần phải tìm cầu. Đi bên ngoài mà tìm cầu gióng ruồi, đó là ngoài đào. Cái con đường dẫn mình đi bên ngoài, và càng tìm cầu, càng gióng ruồi bên ngoài, thì mình càng xa mình, càng ngày càng xa mình, càng đánh mất con người của mình. Và cuối cùng không biết mình là ai nữa hết cả. Một kẻ bỏ vì thầy trên núi, đi xuống dưới làng mạc phổ thì mà hành đạo. Nhưng mà rồi đến khi trở về, nhìn mình dưới dòng suối thì không còn thấy đúng là hình bóng của mình, mà giống như con ma, con quỷ nào đó. Bởi sao vậy? Bởi vì trên con đường hành đạo đó, mình đã đánh mất cái con người của mình đi. Mình trở thành một con người khác mất rồi, cho nên cái bộ mặt của mình nó cũng đổi khác mất rồi. Đánh mất mình, đó là một bi kịch, một thảm họa. Cho nên người nào muốn tu tập, người đó phải trở về với chính mình, trở về để mà thấy rõ được mình an lạc hạnh phúc đang có mặt ở nơi đó. Và con đường đó được gọi là chánh đạo là như vậy. Còn đi ra ngoài mà tìm cầu, dù là tìm cầu cái gì đi nữa, kể cả tìm cầu Phật, tìm cầu Niết Bàn, thì tất cả cái đó đều là ngoại đạo. Bởi vì Phật đâu có ở ngoài. Bởi vì hạnh phúc an lạc niết bàn đâu có ở ngoài. Tâm mình mà không phiền trược, cầu mong chi giải thoát, cứ thong dong như được chạy qua cầu. Mình cứ đi cầu mong cái này, cầu mong cái khác, ở chỗ này, ở chỗ nọ, ở đấng này, ở đấng kia, mà không biết được rằng cái gốc của giải thoát là ở nơi chính mình. Chỉ cần tâm không ràng buộc thì đó là giải thoát rồi, quý vị. Bởi vì cái tâm mình ràng buộc mà đi tìm cầu chỗ này, tìm cầu chỗ khác, thì cuối cùng mình nhìn lại là gì? Vẫn chỉ là tâm ràng buộc mà thôi. Hạnh phúc không có mặt thì như vậy. Mong tất cả đại chúng mình có cơ duyên trì tùng cái phẩm kinh này. Tôi không nói được hết tất cả ý nghĩa, bởi vì thì giờ không cho phép. Chỉ là một đôi điều ở một vài cái điểm mà mình có thể học được từ ở trong phẩm kinh, để mình có thể chuyển hóa được và thấy rõ được cái con đường của mình đi. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây ai cũng thấy được cái con đường của mình đi, con đường trở về với mình. Xin cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật.
Muôn loài như sương rơi, xin làm hoa trắng đó, hoa yêu sương chẳng rơi, hoa yêu sương tuyệt vời. Muôn loài như cát trắng, xin làm dòng tim mắt cát sông vẫn nguyện lòng. Muôn loài như mây lam, xin làm trời bát ngát, cho mây trôi bạt ngàn như sương trong rừng trầm. Muôn loài như hoa thắm, xin làm một cỏ mừng ánh nắng, tiếng chim hót dị thường. Thương người như thương thân, thương người như thương thân, thương người như thương mình, thương người như thương mình. Thương người như thương thân, thương người như thương thân, thương người như thương mình, thương người như thương thân.
Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử trong đạo tràng tu học quán niệm thọ bát quan trai được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu học quán niệm thọ bát quan trai. Khóa lễ sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời tất cả quý Phật tử trong đạo tràng về tham dự ngày tu học được đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Độ lượng bao dung nụ cười nở trên biểu lộ dòng mỡ sáng người đau ngay đây còn tìm đâu trong mê tố khi xa chính mình. tha thứ người ơi, là tha thứ người.